Thank you. tài đàn luận pháp là phú lân cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thánh đệ chứng đồ hoa niết bàn là phú lân cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội thân nơi cửa an toàn là phú lân cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Pháp Hương và quý chư tôn thiền đức ở ẩn dưới nickname mà con chưa được rõ. Con kính chào quý đạo hữu hiện diện. Hôm nay ngày thứ tư 15 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 2 Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học chi Pháp thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Sakanyan Chabatisantaro sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thư lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân để Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sanghi Tí Sức Tá. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 Pháp, chi Pháp thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Sakanyanjapatisantaro. Dạ, kính mời MC đọc bài hôm nay, rồi thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thaya. Kính mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, con cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh.
Dạ con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, con kính chào quý cô chú bác anh chị. Dạ con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Đức Tha Tham Ma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài kinh số 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo. Sang đi tí sứ tá. Bài 15 lời nói nhu nhường và tiếp đón thân tình. Hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàn và vô quý. Năm, tàn và quý. Sáu, ác ngôn và ác hữu. Bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9. Đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chánh trực và liêm sĩ. 14. Tham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu nhường và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Tắc căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Tắc căn không được chế ngự. Dạ con xin sám hối. 20. Tắc căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới si khuyết và kiến si khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Nhân tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiện giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ chúng con xin kính thỉnh dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ chúng con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, đại đức Pháp Hương, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bài kinh Cúng Tụng mà nói về hai cái chi pháp lời nói nhu thuận và tiếp đón thân tình. Thì đây là hai cái pháp này chúng ta sẽ tiếp tục học trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì quý vị thấy rằng đối với chúng tôi thì khi mà được biết rõ cái từ ngữ này đó, nếu mà mình được biết rõ sâu thêm thì thường thường mình sẽ trình bày rất là có một cái sự tự tin. Ngày hôm nay đó thì là cái thời thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng, mà giờ đây thì chưa có thấy Thượng Tọa vào. Ở trong room thì thấy có sư phụ Đề Siêu, con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu mà sư phụ có mặt ở trước máy thì con thỉnh sư phụ quan hỷ, sư phụ phân tích dùm hai cái ngữ vựng Pali này. Khi mà chúng con được hiểu rõ thêm về cái từ ngữ này trong cái thời gian mà Thượng Tọa Giác Đẳng chưa có vào kịp, thì chúng con sẽ được cái phần tự tin hơn để mà trình bày trong cái buổi pháp hội ngày hôm nay. Vậy thì một lần nữa con xin được hỏi sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy, con và cha thú con rất là muốn được nghe phân tích về ngữ vựng Bali này để nắm rõ được cái ý nghĩa đó, thì khi mà phân tích thì dễ phân tích, có một cái sự tự tin hơn. Vì vậy con thỉnh sư phụ Tề Siêu xa thú, con rất là hoan hỷ, con kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai. Đức Phật kính vị Giáo Pháp kính vị Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử người đạo hữu, hai chi pháp của ngày hôm nay nó có ý nghĩa. Chữ sát khai giác ở đây theo công chú giải giải thích rằng những cái lời nói không có thô tháo, không có cộng cằn, không có gây gắt, không có gây gắt, không có sâu mối gì khác, nói chung tức là những cái lời nói mà không có cái tâm sân hận đó, thì như vậy được gọi là sakkaya. Thì nói chung tức là cái lời nói vô hòa. Khi ta tẩy nghĩa lời nói vô hòa nó hay hơn là cái lời nói vô thuận, bởi vì chữ vô hòa nó có nghĩa là mềm dẻo và có cái tình hòa, hiền hòa. Cho nên cái từ thứ nhất có ý nghĩa là như vậy. Còn cái chữ Patisantharo ở đây gọi tiếp đón thân tình thì cũng đúng cái nghĩa đó, nhưng mà chữ Patisantharo thường thường mình gọi là pháp tiếp đại, cái pháp tiếp đại. Ở trong cuộc sống của chúng ta nó có hai cái thái độ mà chúng ta đối xử với người khác.
Cái thực sự quan hệ với khi những trời đời trong giây lát, thưa thầy thầy siêu, có vẻ là như đang bị gián đoạn đường truyền. Trong lúc trời đời thưa thầy thầy siêu thì chúng tôi xin được thay lời của thầy tọa để tiếp tục. Nhưng mà nếu một quý vị thực sự khi nào thấy thầy tọa thầy siêu vào đó, thì quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi tránh thầy tọa thầy siêu. Thưa thì trong cái quan hệ giữa con người với con người đó thì chúng ta được biết có một câu nói rằng một ở trong những nghệ thuật mà cao nhất của loài người có lẽ là nghệ thuật sống chung. Và ở trong cái nghệ thuật sống chung đó, sống làm sao mà được an lạc, sống như thế nào mà đời sống được hòa hài giữa mình với người khác, thì có lẽ hai pháp được nói ở tại đây đó là cái ngôn ngữ và cái thái độ tiếp đãi, đó là hai điều mà chúng ta không thể không nói đến. Có lẽ là quý Phật tử sẽ ngạc nhiên khi mà chúng tôi nói điều này. Ngay cả Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, ở trong kinh đó có ghi lại một cái đặc điểm chung của tất cả chư Phật, là mỗi lần chư tỳ kheo ở xa về thì chư tỳ kheo muốn vào ý kiến đảnh lễ Đức Phật. Không phải Ngài là Phật, không phải là Ngài là bậc đạo sư, mà Ngài không có cái cách giúp đãi ân cần thân tình trên với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo vào đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật hay hỏi sống có an lạc hay không, đi đường xa có vất vả không, thực phẩm khất thực có ổn không. Những lời nói của Ngài rất là thân tình. Thì thưa quý vị, hình như về điều này đó, chúng ta phải nhận rằng nó ảnh hưởng nhiều bởi cái môi trường và bởi cái sự giáo dục. Chúng tôi nhớ có hai chuyện mà liên quan đến người Hồng Kông và người Trung Quốc mà chúng tôi được chứng kiến rất là nhiều lần. Đó là người Hồng Kông khi họ nói chuyện thì họ nói rất là lớn. Sau này chúng tôi mới dịp sang Hồng Kông thì chúng tôi mới thấy rằng tại vì đó là một cái thành phố đông người, và khi người ta nói chuyện với nhau người ta nếu nhỏ đó đôi khi người ta không có nghe được. Và ở bên Trung Quốc hồi xưa mà chúng tôi có dịp sang đó thì như thế người ta có cái thói quen là chen lấn, thì để ít có khách hàng một cách từ từ. Thì vì sau này chúng tôi mới thấy rằng đa số những cái chỗ mà người Trung Quốc họ lui tới, tại vì cái quốc gia quá đông người nên nó tạo thành một cái thói quen là người ta hay chen với nhau. Thì cái thói quen đó cho dù là có vài ba người họ cũng chen lấn với nhau. Thì thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói ở tại đây là ngày nay chúng ta sống ở một cái đời sống mà người ta gọi là đời sống của dân thành thị. Ở trong tiếng Anh có chữ gọi là urbanized, là chúng ta gọi là đô thị hóa, có nghĩa là con người càng lúc càng sống về thành thị càng nhiều hơn. Cuộc sống ở thành thị đó nó cho chúng ta một bối cảnh rất khác với miền quê, rất tương phản với khác biệt với nông thôn, đó là chúng ta sống gần với nhau nhiều, chen chúc với nhau nhiều, nhưng mà chúng ta lại xa cách nhiều. Người ta có một câu nói ở một phương diện khác, đó là xa mặt cách lòng, nhưng mà ở thành thị thì thường chạm mặt nhưng mà lại cách lòng. Và do vì chúng ta hay có một cái thái độ tương đối là lãnh đạm, hoặc giả là đôi khi không có thân thiện với những người mà mình tiếp xúc. Chúng tôi lấy ví dụ là mình đi vào trong một khu shopping đông đảo người, quả quằng lắm mới gặp một người quen, có một vài cái lời chào hỏi nhã nhặn. Đa phần là chúng ta gặp người khác chúng ta phớt lờ đi. Ở miền quê thì thứ gì, nhà cửa thưa thớt, người ta không gặp nhau thường, nhưng mà khi người ta gặp nhau đó, thì người ta tay bắt mặt mình, hay ít nhất là cũng có một thái độ thân tình với nhau. Thì điều đó chúng tôi nói rằng sự việc đô thị hóa ngày nay đối với nhiều người đó, nó cũng làm thay đổi cái thái độ của chúng ta với người khác, chạm mặt nhau, tiếp xúc lẫn nhau, nhưng mà dễ dàng để chúng ta có thái độ lạnh lùng với nhau. 2 tháng trước đây chúng tôi gặp một Phật tử, vì đó đến từ một cái miền quê của Việt Nam, đó là ở Cà Mau, Thạch Giá. Và vị này qua bên Mỹ đi thăm một số các chùa, sau khi mà qua đây đoàn tụ với con rồi thì đến chùa gặp chúng tôi. Các vị đó cũng nói rằng những ngôi chùa ở bên này đó, và giống như những ngôi chùa lớn ở Sài Gòn, đôi khi đi ngôi chùa thấy lạc lõng. Ở miền quê thì Phật tử đi chùa đó thì rất là Phật tử lạ đó, thì những người Phật tử khác hay đon đả chào đón, chào hỏi, hỏi thăm, làm quen. Ở bên này có nhiều khi đi một ngôi chùa trong một đại lễ có cả ngàn người, nhưng mà gặp nhau để mà thực sự gọi là chào hỏi mà vui vẻ thì ít. Điều đó cho chúng ta thấy một điều rằng cái sự đô thị hóa nó ảnh hưởng chúng ta. Chưa kể đến một sự việc nữa là chúng ta có những cái căng thẳng, có những cái xáo trộn về mặt tinh thần. Ví dụ như mình chạy tất bật, mình không có nhiều thời giờ để mình ngồi đó để mà mình nói chuyện một cách nhẹ nhàng, một cách lễ độ với ai hết. Và nhiều lúc sự căng thẳng trong đời sống nó cho chúng ta một cái thái độ đó chúng ta tạm gọi là mình không có muốn dây dưa, vì không muốn dây dưa mình muốn cắt ngắn cái lời nói của mình, nói càng ngắn càng gọn càng tốt. và thường ghi thứ gì, chúng ta thấy không có chúng ta thấy không có thì giờ để mà mình tạo nên một cái tình thân với ai hết, ngoài trừ một số ít những người rất quen rất thân của mình. Phải nhận rằng trong Phật pháp ấy, nói về cái lời nói ôn hòa, lời nói nhu hòa, có những cái vị thế, một vị trí đặc biệt quan trọng. Chúng tôi đưa ra ba cái thí dụ ở tại đây là Đức Phật ngài có dạy về bốn cái nhiếp pháp, tứ gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn cái pháp mà có thể cảm hóa chúng sinh, bốn pháp mà tạo ra cái duyên lành giữa mình và người khác. Bốn pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Ái ngữ ở trong tứ giới pháp nói lên cái lời nói thân thiện, lời nói nhu hòa. Rồi chúng ta cũng nghe trong cái ngôn ngữ mà Đức Phật gọi là cái lời nói gọi là chánh ngữ, thì nó cũng có lời nói nhu hòa. Và thật ra trên một phương diện nào đó thì ngược lại với lời nói nhu hòa đó, thì Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta biết rằng cái lời nói độc ác hay là ác ngữ nó là một ở trong 10 cái ác nghiệp. Dĩ nhiên là không hẳn là khi mà chúng ta không nói lời nhu hòa đó, có nghĩa là chúng ta nói lời, nhưng mà phải nói như vậy. Một người mà biết Phật pháp thì người đó hiểu được là cái lời nói của mình nó ảnh hưởng người khác ra sao. Dĩ nhiên là có những trường hợp chúng ta sẵn giận, dĩ nhiên là có những trường hợp chúng ta nói bày tỏ quan điểm của mình một cách cực mạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống thực sự có tâm từ thì ở trong mọi trường hợp đó, chúng ta sẽ dành cho tất cả mọi người cái thái độ thân thiện, lời nói nhẹ nhàng, lời nói mà mình có suy nghĩ. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu mà chúng ta tình cờ gặp một người nào đó, giả sử như chúng tôi đang bận rộn công việc chẳng hạn, mà có quý Phật tử nào đó mà quý vị đến xin vào lại Phật trong chùa, và chúng tôi mở cửa ra chúng tôi nói sao quý vị đến giờ này vậy, sao đến giờ khác chẳng hạn. Những cái lời nói như vậy đó có nhiều khi nó chỉ là một thái độ cho thấy là mình đang vội vã, đang bận rộn, nhưng mà biết đâu lời nói đó làm buồn lòng những người Phật tử đi chùa đó, và do sự buồn lòng Phật tử đi chùa đó người ta mất đi nhiều cái cơ hội đến với Tam Bảo về sau này. Chúng ta không biết được. Đa phần đó con người tiếp xúc với nhau đó qua ngôn ngữ, và khi qua ngôn ngữ đó người ta bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thái độ của người nói chuyện với mình, và từ đó nó tạo ra cái vui cái buồn. Nếu mà chúng ta sống có tâm từ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ dành cho nhau những cái lời nói thân thiện, những lời nói nó không nhất thiết phải đẩy bôi, nó không nhất thiết phải môi miếng, nó không nhất thiết là phải mật ngọt chết rùi, nhưng mà ít nhất là nó không phải làm tổn thương người khác. Cái đó là cái quan trọng. Thật tình mà nói thì đa số con người chúng ta đó thích sử dụng lời nói thiền thiện, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý là những lúc mình giận, những lúc mình bất bình, mình hay nói nặng lời, mình hay nói quá lời. Và khi mình nói như vậy, mình không có để ý đến cảm giác của người khác. Bởi vì một ở trong những điều mà người ta thường nhắc cho nhau đó là khi mình giận mình không nên nói, cũng giống như là ngày xưa người ta đi thuyền buồm giữa biển, ở trong cơn giông tố thì cũng nên dương buồm lên. Chính thực ra con người của chúng ta có một thói quen rất là tệ hại, đó là mình giận nhiều thì mình nói nhiều, mình nói với chính đối phương của mình, hoặc giả là mình nói chính người thân của mình, cho dù nói với ai đi nữa, nhưng mà nói bằng cái cơn giận đó thì những lời nói không đẹp. Chúng tôi thí dụ như mình đang giận một người hàng xóm, nhưng mà mình nói chuyện với những người trong nhà mình, mình nói về người hàng xóm nhưng mà nó cũng nặng nề, cái đó mình không để ý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng những người trong nhà. Chứ đi nhớ hồi còn nhỏ đó, ở gần sư cậu á, có khi sư cậu nhắc một chuyện mà tức là sư trưởng á, mà về sau này chúng tôi được chứng kiến nhiều trường hợp mà mình cảm thấy rất là thấm thiết, đó là mình giận ông A nhưng mà mình đem cái chuyện nó nói với bà B. Khi mình nói bà B không có nghĩa mình giận với bà B, nhưng mà nói với bà B đó, mình có thể tạo ra cái phiền não cho bà B, tạo ra cái nhìn tiêu cực cho bà B, và về việc này mình không có để ý. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là quý vị Phật tử vào trong rung nghe pháp ở đây, chúng tôi giả sử là chúng tôi có giận ai đó, chúng tôi có ghét ai đó, chúng tôi không ghét quý vị, không giận quý Phật tử đang nghe pháp ở đây, nhưng mà chúng tôi nói với quý vị về một cái chuyện xấu của một người nào đó, làm mất thì giờ quý vị, và đôi khi làm quý vị phiền não, cái chuyện nó không ích lợi gì hết. Cái đó trong sách xưa đó, mà chúng ta đọc trong câu chuyện của Bồ Tát Ca đó, là đem lửa ở ngoài bố trong nhà, đem lửa trong nhà ra bên ngoài. Lửa thì bây giờ nó cũng là lửa, không phải là mình, không phải là chỉ khi nào mình nói độc ác hay là mình nói nặng lời với cái người mà mình ghét á thì mới thực sự là phiền não, mà ngay cả những người thân của mình hay là những người ngoại cuộc mà mình đem những cái chuyện không tốt mà mình nói hoài đó, thì nó cũng là cái chuyện không hay. Và nếu mà chúng ta có một cái tâm từ đối với thế giới này đó, thì mình sẽ không làm mất thì giờ của người khác, hay mình không làm phiền lòng người khác vì những cái chuyện không đâu. Thật tình mà nói đó, là nếu để than phiền thì chúng ta có trăm chuyện phải than phiền, nhưng mà khi mình nói ra thì mình không có nghĩ là những cái lời nói xấu một người nào đó, than phiền người nào đó, đó đa phần nó làm dơ miệng mình và nó làm phiền cuộc đời. Nếu chúng ta nghĩ đến điều này đó, thì chúng ta sẽ thấm thía lời của Ngài Ajahn-cha. Ngài nói rằng một người sống mà có tâm từ đó, thật sự có lòng từ đó, thì người đó sẽ không muốn nói cái lời mà làm phiền cho bất cứ ai. Và đồng thời, nếu mà người đó gặp chuyện phiền não đó, thì sẽ thích giữ im lặng hơn. Chúng ta chẳng những không thích im lặng, mà chúng ta còn muốn đem những cái điều tệ hại, đem những điều phiền não đốt người này, đốt người kia. Thì thứ gì về việc đó đó, chúng ta không có để ý, nó cũng tạo nên cái nghiệp của chúng ta. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi học Phật pháp á, thì chúng tôi cứ đinh ninh là mình nói lời độc ác nó chỉ tạo nghiệp. Khi nào mà thí dụ mình ghét ông A mà mình nói chuyện với ông A, mình nói lời độc ác mới là tạo nghiệp. Nhưng mà sau này đến bên chúng tôi chiêm nghiệm thấy có một điều rằng, không phải mình ghét ông A mà mình nói lời độc ác mới tạo nghiệp, mà ngay cả mình ghét ông A mà đem cái chuyện mình ghét ông A nói với ông B, mình nói ông B nặng nề đó, thì cái lời nói mình nó cũng tạo nghiệp, mà nó cũng có ảnh hưởng. Nói thật sự mà nói thì mình biết rằng truyền thông nó là một cái khí cụ rất là đắc dụng. Không ai cho chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta lạm dụng nhiều quá. Và tất nhiên lạm dụng nhiều quá mà đôi lúc chúng ta sử dụng nó giống như là lửa đốt người và đốt mình. Chứ vì lời nói nhu hòa, có những trường hợp chúng ta gọi là ái ngữ, hay là chúng ta nói một cách là cái ngôn từ thân thiện, những điều đó nó luôn luôn là một cái biểu tỏ về một cái tinh thần tích cực ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi có nghe một chuyện, mà không phải là một lần, mà rất là nhiều lần. Quý Phật tử đi chùa có cái chuyện phiền não với nhau, người này và người kia. Thì khi về phiền não ta làm gì? Họ đem về nhà, họ mới kể chuyện đó lại cho những người thân trong gia đình, chồng đó, con đó, bạn bè đó. Mà khi những người thân như vậy họ nghe đó, thì thật sự họ muốn đi chùa nữa. Rồi một ngày nào đó, mấy người đó nói là tại sao mà con của tôi theo đạo Tin Lành, hay con của tôi bỏ chùa, không đi chùa. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đến chùa, mình tiếp xúc với những người khác có phiền não, mình đem cái phiền não đó về, mình thiêu đốt những người thân mình. Thì thiêu đốt như vậy, những người thân của mình có ai muốn đi chùa đâu. Ở đâu nó cũng có phiền não hết. Nếu chúng ta muốn, chúng ta lấy ví dụ là quý Phật tử sinh hoạt ở trong thao thoát, chúng ta tạm gọi là một thế giới ảo. Thực tình mà nói thưa quý vị, chúng tôi sinh hoạt ở đây cũng 10 năm rồi, và chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều người, là nhiều trường hợp quý Phật tử vào sinh hoạt nhưng mà rồi tự mình chút hết phiền não. Mà chẳng những vậy mà mình làm cho những người thân của mình phiền não nữa, những người xung quanh mình phiền não. Thì đừng nói chuyện đi chùa, chúng ta tạm gọi ở đây là cái chùa nhỏ đi. Do vậy khi mà mình có một cái ý thức, một cái ý thức về cái ảnh hưởng của lời nói của mình đối với người khác, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, thì chúng ta tránh nó đi, tránh sử dụng những cái ngôn ngữ nặng nề hàn học. Dĩ nhiên là quý vị Phật tử rất ít khi muốn sử dụng điều này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là đôi lúc quý vị vào trong rung mà nhìn thấy những người khủng bố, những người khủng bố, thì lúc đó họ cho chúng ta một bài học rất là thấm thiết. Chúng tôi lấy ví dụ là đôi khi người ta vào trong rung họ dùng những cái lời nói rất là tục tằn, hay là nói rất là hung dữ, để mạ lì, để phỉ báng, để thế này thế kia. Thì thật sự chúng tôi không biết là những lúc đó họ có đạt được cái mục đích của họ hay không. Nhưng mà khi mà chúng tôi nghe và chúng tôi thấy những cái ngôn ngữ mà họ dùng đó, thì chúng tôi biết rằng ở trong tâm của họ đó là một nội tâm không an lạc. Lúc đó là lúc mà chúng ta thực sự quán được. Đâu có người nào mà chửi mắng người khác mà dùng những thứ như tục tằn, dùng những thứ rất là thô bỉ mà nội tâm người đó được an lạc. Cái sự khác biệt của chúng ta khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó, thì chúng ta mới hiểu được câu nói mà người ta nói ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Mình không biết là những người khác đó, khi mà họ nghe những cái lời nói thô tục đó thì ảnh hưởng họ ra sao. Nhưng mà mình biết chắc chắn rằng những con người, những tâm hồn mà sử dụng những ngôn từ như vậy đó, trước nhất là đang rất đau khổ. Nếu họ không đau khổ, họ không phiền não, thì họ không nói được những lời nói đó. Và do vậy khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta rất cẩn trọng cho điều này. Và thưa quý vị, cái pháp thứ hai là một pháp rất là thú vị khi mà chúng ta bàn ở tại đây, đó là tiếp đãi khách khứa một cách đúng pháp, hay là tiếp đãi thân tình. Chúng ta lấy một khía cạnh thuần nghiệp báo, thuần lý nghiệp báo mà chúng ta nói đó, thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đến đâu chỗ lạ đó, thì có lẽ điều mà nó chi phối chúng ta nhiều nhất, nó ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất, đó là cái thái độ tiếp đón của chủ nhà. Chúng tôi không biết là quý Phật tử như thế nào, nhưng mà suốt đời của chúng tôi làm nhà sư đó, chúng tôi đi đó đi đây, chưa có bao giờ mà chúng tôi đến một nơi nào đó và chúng tôi nghĩ rằng chỗ đó họ phiền phức vì sự có mặt của mình mà chúng tôi nán ở lại lâu hết. Tại vì sao vậy? Tại thật ra không ai muốn điều đó hết. Mình không muốn làm phiền người ta. Nhưng mà có một điểm mà mình thấy là nếu mà mình đến chỗ nào đó, cái thái độ đối xử người ta nó ảnh hưởng đến mình. Và ở trong nghiệp báo có nói chuyện này thú vị lắm thưa quý vị. Có những trường hợp mà mình bố thí hay là mình chia sẻ, chứ bố thí nhiều khi chúng ta tài trong ở bên ngoài người ta không có quen, mình nói cái chuyện chia sẻ đó, nó rất có phước. Đó là lúc người ta bệnh, lúc người ta cần, lúc người ta sắp đi xa, hay lúc người ta mới đến. À, về điều này thì chúng ta phải để ý. Nhưng mà khi chúng ta học về lý nghiệp báo thì chúng ta thấy đặc biệt thú vị lắm. Dĩ nhiên là mình nói là mình giúp được ai lúc người ta bệnh, lúc người ta cần thì dĩ nhiên có phước rồi. Nhưng mà tại sao lúc người ta sắp đi xa hay lúc người ta mới đến lại có phước? Là bởi vì thưa quý vị, những lúc đó đó mình mang lại sự an lạc rất nhiều cho những người đó. Chúng ta sẽ tưởng tượng là mình sắp rời một nơi nào đó, mà ai dành cho mình một tấm lòng, ai dành cho mình món quà, ai dành cho mình một cái cảm giác, cảm giác rất vui khi mình sắp lên đường, thì nó ảnh hưởng cái hành trình của mình, ảnh hưởng cái hành trình của mình. Chúng tôi nói điều đó không phải là chúng tôi suy tưởng đâu, mà thật ra bằng kinh nghiệm của chúng tôi, bằng kinh nghiệm. Những lúc mà chúng tôi sắp đi xa đó mà có một cái sự việc gì mà nó vui trước khi lên đường đó, thì thật sự nó ảnh hưởng nhiều chứ không phải. Mà cái người mới đến, giờ người mới đến người ta gọi là chân ướt chân ráo đó, khi chúng ta mới đến đâu đó, cái chỗ đó chỗ lạ hay không phải là của mình, nhưng mà mình nhận được cái cảm giác của là cái người chủ nhà đó họ hoan nghênh mình, họ thân thiện với mình, họ vui vẻ với mình, thì thật sự mình được an lạc. Cho dù cái chỗ đó nó chật chút, nó nóng chút, nó không có tiện nghi, nhưng mà cái tình người nó làm cho chúng ta được an lạc. Điều mà chúng ta nói ở đây không phải là suy diễn, điều đó nói bằng điều mà ghi ở trong kinh điển, đó là có những trường hợp mà mình bố thí đó, có những trường hợp mà mình chia sẻ đó, nó có phước nhiều. Một người bị bệnh, một người đang cần, một người sắp đi xa, một người ở xa mới đến. Và có một chuyện nữa mà chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi mà thấy ở trong sáu pháp mà làm cho Phật pháp được hương tịnh, sáu pháp đó là gì? Sáu pháp đó Đức Phật Ngài dạy đó là ngày nào mà bốn chúng đệ tử còn thực hành sáu pháp này đó, thì ngày đó Phật pháp còn hương tịnh. Đó là còn biết cung kính Phật, biết cung kính Pháp, biết cung kính Tăng, biết cung kính học giới, biết cung kính thiền định, và biết cái pháp gọi là lễ tân, tức là biết cách tiếp đãi người một cách đúng pháp. Cái sự tiếp đãi người với đúng pháp đó làm cho Phật pháp thương tình. Tại sao vậy? Chúng ta quan tâm việc chuyện đó. Có nhiều khi thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đi chùa đó, chúng ta vào để thắp nhang lại Phật, mang thực phẩm đến cúng dường trái tăng. Nhưng mà thấy Phật tử lạ vào chùa đó, mình làm ngơ mình quá đấy. Và mình nghĩ là cái chuyện mà người mình làm ngơ đó, nó là chuyện bình thường thôi. Ở trong chùa là cái chỗ thập phương bá tánh, cái chùa giống cái chợ, ai đến mà ai ai đi mà ai, thật sự phải như vậy. Nếu mà chúng ta là người xuất gia hay tại gia mà chúng ta nhớ cái pháp mà Đức Phật dạy đó, là cái sự tiếp đón thân tình, nó là một pháp làm cho hương tình giáo pháp, thì chúng ta sẽ không làm như vậy. Vì tất cả chúng tôi nhớ có một học giả người Nhật Bản, ông nghiên cứu về cái sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với những nền văn hóa lân cận, thì ông nói rằng một ở trong những ảnh hưởng mà ngày nay ít có người biết đến của Ấn Độ đối với Trung Đông đó là người ta rất nặng về vấn đề tiếp đãi những người mới đến. Người Ả Rập hay là người Trung Đông đó, thưa quý vị, khi nào mà họ muốn thể hiện cái sự thân tình đó, thì họ hay nói câu này: bạn hãy là khách của tôi. Thật ra đó, khi nói bạn hãy là khách của tôi đó, câu nói đó đó, nó còn hơn cả câu nói mà người Việt Nam nói rằng hãy coi như người trong nhà. Chứ mà người Việt Nam mình nói là cứ coi như người trong nhà, hay là giống như đôi khi hòa thượng nói Phật tử là coi chùa nhà đó, thì nghĩa là thân tình lắm rồi mình mới coi ta như người trong nhà. Nhưng mà thật kỳ ra đó, ở bên Trung Đông đó, họ nói con ngược lại: bạn hãy là khách của tôi, có nghĩa là bạn sẽ là một người đặc biệt, ít nhất là trong vài ngày bạn ở đây, bạn đến đó, tôi rất là hân hoan chào đón bạn, và bạn sẽ nhận tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm của tôi, tại vì bạn là khách. Tất nhiên mỗi cái ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau. Mình gặp một người nào đó nói hay bạn hãy coi như người trong nhà, nó cũng là thân tình. Hay bạn hãy là khách của tôi cũng là thân tình. Tuy vậy, ở đây nó nói lên một điểm mà chúng ta thấy là ảnh hưởng cái văn hóa. Đó là một cái nền văn hóa nào gọi là cao, gọi là văn minh, gọi là đẹp đó, thì nền văn hóa đó đều đặc biệt quan tâm đến cái sự tiếp đãi thân tình, quan tâm đến cái tương tác lễ tân, tức là chào đón khách khứa. Thật ra nếu quý Phật tử mà có lẽ là hôm nay Thượng tọa Thầy Siêu không có, chúng tôi không biết là Thượng tọa có vào ở trong room hay không. Nếu có Thượng tọa Thầy Siêu thì chúng tôi sẽ hỏi về các phần thảo luận đó. Quý Phật tử biết rằng ở trong luật tạng á, luật tạng mà của cái vị vị xuất gia, vị tỳ kheo đó, có rất là nhiều điều luật Đức Phật ngài dặn dò rất kỹ, rất kỹ về cái chuyện tiếp đón chư vị tỳ kheo ở xa đến, tiếp đón khách ở xa đến. Ở trong luật Đức Phật ngài dặn kỹ lắm. Như vậy thì chúng tôi muốn nói ở đây ít nhất là có 3 điều mà nếu quý Phật tử mà đọc ở trong kinh, hay là quý vị hỏi chư tăng xác nhận lại, thì quý vị sẽ thấy rất là lạ. Đó là khi mình làm phước thì mình bố thí cho người sắp đi xa hay là người ở xa mới đến, thật sự đó là một cái phước rất là thù thắng. Tại vì sao? Cái gì mình làm đó, nó đi vào lòng người, nó ảnh hưởng đến cái cảm giác của người đó rất nhiều. Một việc thứ hai mà chúng tôi nói là trong 6 pháp mà làm cho hưng thịnh Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy rằng ở trong đó có pháp là tiếp đãi thân tình, hay là biết giữ cái pháp lễ tân một cách đúng mức, đúng cách. Và chúng tôi cũng nói ở tại đây một điều mà quý vị có thể hỏi lời Thượng tọa Từ Siêu sau này một cách khẳng định, đó là đối với một vị xuất gia đó, mà nếu vị đó là vị hiểu luật lệ, có học luật, có hiểu luật và có hành luật đó, thì vị đó sẽ hiểu rằng cái việc tiếp đón khách đó, không những nó chỉ là một thái độ thân tình nhã nhặn, mà nó cũng là một thứ luật nghi mà Đức Phật ban hành được. chúng ta chỉ nói có ba điều đó thôi. Thì quý Phật tử sẽ thấy rằng cái việc này nó quan trọng. Và ngày hôm nay thưa quý vị, nhưng khi mà chúng ta nói về hai pháp này, cái ngôn từ thân thiện và sự tiếp đãi thân tình đó, một lần nữa nó cho chúng ta thấy một điểm là khi mà quý Phật tử đọc qua cái bài kinh Cuốn Tụng này, những cái chi pháp như là danh và sắc hay là vô minh và ái chẳng hạn, khi mà chúng ta đọc qua danh sắc, nhiều khi chúng ta đọc lướt qua, và nếu chúng ta cảm thấy hiểu rồi thì chúng ta không muốn suy nghĩ được. Nhưng mà thật ra những điều này không phải là những điều mà để chúng ta nhìn lướt qua. Những điều đó nó có một cái giá trị đặc biệt ở trong Phật pháp. Có đôi khi chúng tôi nhớ hồi xưa khi mà Đại Đức Quyên Minh còn ở chùa ở đây đó, nhiều lúc buổi tối chúng tôi và Đại Đức Quyên Minh đi ra ngoài sân để nói một vài việc về Phật pháp. Chúng tôi nhớ là có những lần mà chúng tôi nói chuyện với nhau về một hai chữ ở trong Phật pháp, và khi mà chúng tôi trở về đó, chúng tôi lật lại câu bài kinh đó, thì thực sự chúng tôi mới cảm ơn một điều là có lẽ là nhờ sống ở trong chùa mà nhờ cũng có tiếp xúc với một số vị chư tăng, thì chúng tôi mới có quan tâm, mới có thì giờ để nghĩ về những điều đó nhiều hơn. Nếu giả sử như chúng tôi không được lớn lên trong chùa, không được sống để mà hít thở trong cái không khí Phật pháp, thì có lẽ là chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua, ghé mắt thì còn chưa có, đừng nói chi để mà chiêm nghiệm, để mà thẩm thấu, để mà đem vào lòng. Nhưng mà thưa quý vị, những điều này chúng tôi tin rằng đều là những điều hết sức là lợi ích, hết sức là lợi lạc cho chúng ta. Nếu mà chúng ta để ý một chút thì bài học ngày hôm nay chúng ta có hai pháp, và hai pháp này thì thật ra rất là dễ hiểu, không cần phải có nhiều cái định nghĩa viết từ, hoặc giả là chúng ta đào sâu về cái ý nghĩa của ngôn ngữ. Nhưng mà trên phương diện thực tế áp dụng trong đời sống hàng ngày thì hai pháp này có ảnh hưởng lớn. Lời nói thân thiện là lời nói mang lại sự an lạc cho người khác. Lời nói thân thiện là một cái sự biểu lộ đẹp nhất của lòng từ. Lời nói thân thiện là một ở trong bốn nhiếp pháp, tức là cái pháp để cảm hóa chúng sanh, để tạo cái thiện duyên giữa mình và người khác. Lời nói thân thiện nó giúp cho chúng ta bớt đi một cái ác nghiệp, đó là ác ngữ hay lời nói độc ác. Chúng ta nói đến cái pháp thứ hai, đó là sự tiếp đãi thân tình. Thì ở đây một lần nữa, trên phương diện nhân quả nghiệp báo thì mang lại cái sự ấm lòng, mang lại cái hạnh phúc cho người mới đến, cho khách khứa. Thật ra đó là một ở trong những cơ hội mà chúng ta tạo cái phước nghiệp rất là lớn. Cũng nói về sự tiếp đãi thân tình thì chúng ta cũng đừng quên rằng đó là một ở trong những cái tố chất khiến cho Phật pháp được hưng thịnh, trường tồn lâu dài. Người con Phật thì không có cái gì gọi là bắt buộc, nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo và chúng ta có đủ lòng từ và đủ quan tâm thì chúng ta sẽ dành cho những người khác một sự tiếp đãi. Và đó là cái văn hóa của Phật giáo, văn hóa của phương Đông, và đó là cái văn hóa ngàn đời mà ông bà của chúng ta để lại tới bây giờ, đó là cái sự hiếu khách. Và thưa quý vị, thì tiếp đãi thân tình nó cũng có một giá trị lớn. Nếu mà nói về một người xuất gia là một người trì luật, là một người biết về luật mà Đức Phật ngài giới định, thì chúng ta hiểu rằng chuyện đó ảnh hưởng ra sao. Chúng tôi chỉ nói tóm tắt mấy điều như vậy để mong rằng đối với người Phật tử thì hai pháp này tuy rằng rất dễ hiểu nhưng không phải là hai pháp tầm thường. Chúng ta suy nghiệm đầy đủ, chúng ta đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, thì chúng tôi tin rằng hai pháp này thật sự mang lại an lạc cho mình, mang lại an lạc cho đời, và làm cho Phật pháp được hưng thịnh, làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Chúng tôi xin dứt lời tại đây và bây giờ xin được bước qua phần thảo luận. Thưa quý vị, thứ nhất thì chúng tôi xin được xem thử cái trong room của chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư đang có mặt. Chúng tôi thấy có đại đức Huệ Tín, đại đức Pháp Tính. Có thấy thượng tọa Từ Siêu trở vào, xin lỗi thượng tọa Từ Siêu. Nãy giờ thượng tọa vào mà không thấy. Mình tưởng là thượng tọa không có vào do đó đã giảng luôn chứ không có không có tính thượng tọa. Xin lỗi thượng tọa Từ Siêu. Mà thượng tọa Từ Siêu không biết là thượng tọa có nghe được bây giờ không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô ở lần đầu tiên. Dạ bác. Bác thưa tôi Từ Siêu, như hồi nãy ở trong bài nói chuyện có đề cập đến một khía cạnh, đó là cái việc mà tiếp đón khách, tiếp đón khách điếm đó, nó là nó không phải chỉ là một lời khuyên mà là một điều một cái học giới mà Đức Phật ngài ban hành được tìm thấy trong giới luật của người xuất gia. Muốn thì tôi Từ Siêu là một vị học luật kỳ luật thì tôi hoan hỷ nói thêm về điểm này là đối với trong cái luật của vị tỳ kheo, cái việc mà đón tiếp khách điếm được đề cập ra sao, xin thì gọi cho một biết một vài điểm cụ thể xin thỉnh thưa tôi.
Đặc biệt
Vì thế cho nên trong hai pháp này, ở trong luật Đức Phật này đều có quy định cho các vị xuất gia đối với lời nói thương tình á, cái lời nói ôn hòa thì Đức Phật này cũng có chế định rất nhiều luật. Chẳng hạn như một vị thiền kheo mà mắng nhất vị khác thì bạn phải chết giả. Một vị thiền kheo mà nói những lời nói thô ác với vị khác bị đức của phạm một cái chức giác, tức là phạm cái tội như ba dục đề hay tội ưu đố kỵ. Còn đối với cái pháp tiếp đại cái thiết tinh thà rác là cái trực tiếp cái đó thương tình, thì ở đây chúng ta sẽ tìm thấy ở trong 14 cái châu quá tá, tức là 16 cái châu quá tá, 16 cái pháp hành của một vị xuất gia, 14 pháp hành của vị xuất gia. Là một vị tỳ kheo ở chùa, khi mà có khách tăng đến thì phải có những phận sự và trí đấu khác thì sẽ như thế nào, thì điều đó chúng ta đã ghi định rất rõ, chứng tỏ rằng đây là một pháp vô cùng quan trọng. Nó tạo nên một bức tranh đẹp của cuộc sống. Ngay chính bản thân của Đức Phật cũng vậy, ngài đặc biệt là đối với các vị khách tăng ở xa mới đến, dầu cho lúc đó ngài đang nhập đại định, nhưng mà hãy có khách tăng đến thì ngài cũng xả định để ngài tiếp đón các vị khách tăng. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là đời sống tu học của một vị tỳ kheo hay là một vị xuất gia nói chung, hay vị tây di này tỳ kheo trong Phật pháp, xuất gia không phải chỉ là hành thiền và đạt đến cái mục đích của chánh không, mà Đức Phật còn nêu rõ cái giá trị và cái sự quan trọng của cái việc mà sinh hoạt đối với hội chúng. Ở trong sáu cái pháp gọi là giao quát, tức là cái pháp cung kính hay là cái pháp tôn trọng, pháp tôn trọng, thì ngoài cái việc mà đi kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính Phật giới hay là chân quý, cái sự không chỉ vui, thì cái điều chót là được gọi là cái tiếng chân thờ đó là vô, tức là cái sự tôn trọng trong vấn đề cái đó thân tình đối với các vị khách tăng. Bởi vì nó có ba lý do mà Đức Phật này quan tâm trong vấn đề này. Cái lý do nhất là mình phải có cái tâm từ tâm bi với khách. Khi mà khách tăng đến thì người ta mở ngỡ cái hướng chân giáo, còn là chỗ ăn chỗ ở chỗ nghỉ ngơi. Mà nếu mình là một vị tỳ kheo ở tại chùa mà mình bỏ mặc các vị khách tăng đi đến không có ngó nhà, thì như vậy mình thiếu cái tâm từ tâm bi đối với vị đó, làm cho vị đó lúng túng lỡ nhà, không biết phải sinh hoạt ra sao, không biết cái chỗ đi cất thực, cái chỗ ăn thế nào, mà không biết là cái chỗ nhà nghỉ sinh với cái tích tiết chỗ nào, hay là không biết cái tình hình ở trong chùa có được phép lưu trú ở tại đó hay không, và trong chùa chư tăng có những vị nào cao hạ để mà mình đi đến đảnh lễ, có vấn cho vị khách tăng sẽ bị rối bối rối từng vấn đề đó. Cho nên cái việc mà mình tiếp đón thân tình các vị đó, mình sẽ tạo nên một cái sự gần gũi giữa khách tăng với bản thân mình, để làm cho vị đó cảm thấy ấm áp trong cái tình đồng đạo do cái tâm từ bi của mình. Cái lý do thứ hai là khi mà thầy sẽ biến Đức Phật ngài chế định ra những cái luật quy này đó, là bởi vì chư tăng được lớn mạnh là do nhờ cái sự quan hỷ với nhau, đoàn kết hòa hảo với nhau. Nếu như mà mình không có cái sự hiếu khách, không có sự tiếp đón thân tình, thì sẽ làm cho chư tăng thiếu cái sự quan hỷ với nhau. Khách tăng không có sự quan hỷ với những vị tăng ở chùa, và những vị tăng ở chùa sẽ làm mất đi cái niềm vui của vị khách tăng. Như vậy thì chư tăng khó hòa hợp ngay được. Khi mà chúng ta đi đến chỗ kia, nhất là đối với các vị tu sĩ, khi đi đến chỗ này chỗ kia, bản thân chúng tôi vậy, khi mà đi đến chỗ khác chỗ xa lạ, lúc bây giờ mà được cái vị sư trụ trì, hay là được cái vị phó trụ trì, hoặc là được chư tăng mời vào trong phòng khách, chịu khó ngồi lại nói chuyện hỏi thăm việc cho nói tiếng, hoặc là trao đổi về Phật pháp vân vân, thì tự nhiên chúng tôi thấy trong lòng ấm áp, và chúng tôi cảm thấy giữa chúng tôi và các vị có cái sự gần gũi với nhau lắm, sẽ có sự hòa hợp với nhau dễ hơn, dễ dàng hơn. Do đó cái pháp Patisamthara được đặc biệt nhắc đến để tạo cái sự hòa hợp trong tâm chúng. Và cái lý do thứ ba mà Đức Thế Tôn ngài chế định, ngài quy định cái luật lệ là khuyên các vị kheo nên có cái sự ký đón thân tình với các vị khách tăng. Ở đây thì đó cũng là một cái hình thức để chúng ta tạo phước lớn lắm. Ở trong năm cái pháp gọi là bố thí hợp thời ca lê nhạc đa năng đề thi, thì ở đây đối với những vị khách tăng mới đến mà mình bố thí cúng dường cho các vị đó là bố thí hợp thời. Những vị đến an cư kiết hạ rồi các vị mạng hạ, các vị ra đi, mình bố thí cúng dường cho các vị đó, cúng dường cho các vị đó cũng được sự cúng dường, một sự bố thí hợp thời. Trong lúc có nạn đó kém mà mình bố thí rồi bố thí hợp thời, khi mà các vị tỳ kheo bị đau bệnh mà mình bố thí, mình bố thí thực thời, mình bố thí được Phật tử những cái trái cây đầu mùa mà đang cái cúng dường cho chư tăng, đó cũng là sự bố thí thực thời. Cho nên trong hai cái điều đầu thì chúng ta thấy rõ là đối với các vị các tăng chúng ta mới đến mà mình có cái sự tiếp đãi thân tình dòng cho đó chỉ là phi đức lạ để dạy khác, hay là chỉ cho cái chỗ tắm rửa mát mẻ, thì như vậy cũng là một cái sự tạo phước, tạo phước lớn. Ở trong Phật pháp có điều rất đặc biệt và thú vị như mà Đức Phật này trong luật là khuyên các vị tỳ kheo phải làm, phải hành theo, mà xem như đó là một cái việc và tạo nhiều công đức. Một là đối với một vị tỳ kheo mình, Đức Phật thật khuyên các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, các ngươi để xuất gia trong giáo pháp, bà con không có ở gần, cha mẹ không có ở gần, bạn bè không có ở gần, thì các ông nên có cái sự thương tưởng lẫn nhau, nên có sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Vị nào mà chăm sóc vị trí theo bệnh thì vị đó cũng gọi là chăm sóc như lai vậy. Cho nên ở đây quý vị, đây là một điểm đặc thù của Phật giáo. Nên Phật là khuyên các vị trí theo nên có cái sự chăm sóc các vị trí theo bệnh, chứ không thể bỏ mặt ai sống chết mà ai không vâng. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chương trình, không phải là chúng ta tiết giải thanh tịnh với người khác đối với người cư sĩ như là để chúng ta sống tạm mạng, không phải như vậy. Chúng ta nên phân biệt giữa cái điều gọi là tâm hiếu khách với cái sự định bợ khác nhau. Người có tâm hiếu khách là khi mà khách đến họ nghĩ rằng đó là khách của mình, và khi người ta đến người ta đã xem mình như là người bạn mà họ rất cần cái bóng mát của mình ở đó, thì mình phải có cái sự tiếp đón thân tình bằng cái tâm từ tâm bi như vậy là một điều kiện. Còn như cái vấn đề định đợi như thế này, thí dụ như chúng ta ở chùa, rồi chúng ta gặp những vị khách tăng đến, rồi những vị đó là những vị mà có đồ chúng đông, có quyền lực, có chức vụ lớn ở trong giáo hội, mà mình có cái sự như đông đả mời mọc và ý đó các vị đó để mà làm quen, rồi sau này người ta nhờ cậy, thì cái điều đó là điều không phải là cái sự tiến đấu thân tình theo tổ ý nghĩa và tiến sân khả. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái trạng thái tiếp đại này, và chúng ta cần phải hiểu rằng là có ba lý do mà Đức Thế Tôn này dạy các sự việc theo nên có cái sự quan tâm đến thực việc mà tiếp đại thân tình và tiến sân khả. Ý nghĩa là như vậy. Chúng ta mong rằng là cái pháp mặc dù đơn giản dễ hiểu, nhưng mà pháp thì không phải dễ thực hành quý vị. Và nếu mà thực hành được thời pháp đó, nó sẽ đưa đến một cái lợi ích lớn, không phải chỉ có lợi ích cho bản thân mình mà chúng ta còn đem lại lợi ích cho chúng sanh nữa. Cho nên khi hai pháp này là hai pháp đặc biệt mà chúng ta cần phải nhớ thuộc lòng và có sự thực hành chủ động. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa chúng ta hiện như thế. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa tiểu sư. Bất thượng tọa tiểu sư biết rằng ngày mai thượng tọa phải đi sống và hôm nay thượng tọa cũng mệt, do đó xin kính thượng tọa tiểu sư đi nghỉ. xin được tiếp theo thì xin được kính đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ tôi. Đại đức pháp tính có nhiều người có quan điểm rằng ngọt mật thì chết rồi. Cái lời nói mà ngọt ngào, lời nói vừa lãi nữa thì thường thường nó đến từ cái những cái tâm hồn của người đó, nó hiểm độc. Và chúng ta cũng nghe câu nói là trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời thật thì mất lòng. Thì hai câu hỏi được đặt ra tại đây là một cái người mà nói cái lời ái ngữ và thường nói là ái ngữ, lời thường nói là thân thiện đó, có nhất thiết là người đó là hiểm độc không? Và một cái người mà có cái tâm hồn ngay thẳng á, có nhất thiết là lời nói phải khó nghe hay không? Xin được lĩnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Hà Gia. Con xin cứ lên lễ đến sư phụ Tuyệt Diệu. Dạ, chúc sư phụ nhờ an lạc. Con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung đức. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin thưa lời đạo. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng ở trong hai cái điều này thượng tọa vừa đưa ra thì thật sự ra ở trong cái đời sống này nó xảy ra rất là nhiều. Cái lời nói ngọt ngào thì cái tâm hồn không được ngay thẳng. Cái điều này thì đôi lúc thì cũng có những cái chuyện này nó xảy ra. Hoặc là đối với một người mà thí dụ như là có những cái chuyện mà thẳng mực tàu đau lòng gỗ, có nghĩa là có những người thì cái tánh người ta nó nói thẳng quá, thành ra nó sẽ dễ bị cái người nghe người ta hiểu lầm. Nhưng mà chưa chắc gì những người đó, những người mà có những lời nói thẳng như vậy, chưa chắc gì những người đó là hoàn toàn là xấu. Rồi ngược lại thì mình thấy rằng đối với những người mà nói những cái lời ngọt ngào thì chưa chắc gì những người đó hoàn toàn là tốt. Thành ra ở đây thì chúng ta thấy rằng nó sẽ xét theo tùy cái điều kiện, hoặc là tùy theo cái đối tượng, hoặc là tùy theo ở trong những cái trường hợp. Quý vị thấy rằng có những cái lúc đó mình thấy rằng khi mà chúng tôi đọc ở trong meeting vấn đáp đó, thì có những cái câu hỏi đưa ra, những cái trường hợp đưa ra là hay. Đối với Đức Phật là một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác, thì tại sao mà có lúc những ngày nói các vị thì khu như hàng tôm hàng cá, như hàng tôm hàng cá, thì ở trong đó nêu ra tại sao lúc đó ngài nói như vậy. Thì quý vị thấy rằng lúc đó là tại vì sao quý vị, cái bản thể, cái sự thật nó là như vậy. Có nghĩa là những cái vị này đang ồn ào, thành ra Đức Phật nói rằng ồn ào như hàng tôm hàng cá. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng những cái lời nói đó, những cái lời nói đó dựa theo cái bản thể. Có nghĩa là cái bản thể như vậy thì quý vị thấy rằng có nhiều người ta nghĩ rằng tại sao mà nói như vậy. Nhưng mà thật sự ở trong cái bộ Meeting vấn đáp có giải thích rằng khi mà Đức Vua hỏi đó, thì Ngài Naga, Ngài đã trả lời cho Đức Vua nghe dựa theo bản thể, cái sự thật, cái sự việc nó đang diễn tiến, nó đang xảy ra như vậy, chứ không phải rằng Đức Phật nói do cái tâm, một cái tâm sân nó tác động. Chúng ta thấy rằng bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là các vị A-la-hán là các ngài đã đoạn tận tham sân si rồi, thành ra không bao giờ mà có những cái tâm tham tâm sân tâm si nó tác động đến cái lời nói của quý ngài. Thành ra quý vị thấy rằng hoặc là ở trong cái trường hợp mà các vị thầy hoặc là các vị giáo thọ hoặc là các bậc ví dụ như là cha mẹ vân vân, có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng là khi mà la người con hoặc là la cái người học trò thì không phải rằng là do cái sự sân hận mà lo mà la, nhưng mà do đâu quý vị, do cái bản thể, cái sự việc đó nó đang xảy ra là như vậy, nó đang xảy ra là như vậy, thành ra đó là lúc đó do cái sự kiện đó nó xảy ra như vậy, thành ra các vị này mới nói lên cái điều đó. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng ở cái điều này mình gặp rất là nhiều ở trong đời sống. À, có những thành ra quý vị thấy rằng ở trong bài kinh mà dạy về 4.000 người đối với 4.000 ngựa thì chúng ta thấy rằng có những khi là phải dùng những lời mềm mỏng, rồi có khi phải dùng những lời cứng rắn. Là tại sao vậy? Tại vì do chọn theo cái bản tính hoặc là cái bản thể của cái sự việc đó nó đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây thì không phải là gom hết cái điều nào cũng vậy. Có những người thì do cái tánh, ví dụ như là cái tánh cọc cằn hay là thô lỗ, thường thường nói ra những cái điều nào nó cũng có một cái sự mà thường thường nói một câu nôm na nó dễ hiểu, là nói một những cái lời nói nó thẳng đơ, có nghĩa là nó làm cho mọi người đều có cái sự ngạc nhiên. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta có những lần chúng tôi đứng ở một cái khía cạnh nào đó, chúng tôi thấy rằng có nhiều người ta muốn hỏi đường hoặc là người ta muốn hỏi ai, người ta hỏi có biết vậy không, có biết vậy không, hoặc là cũng như là người ta không có không một cái một cái sự một cái lời nói nó nhã nhặn. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình muốn hỏi đường, hỏi đường một cái người nào đó chỉ mình cái con đường đi đến đâu, thì mình cũng phải là có anh ơi anh, hoặc là cho hỏi thăm đường này kia. Tự nhiên có nhiều người quý vị thấy rằng họ dừng xe lại, biết cái đường đó đi, biết ngay chỗ đó đi đến cái trường, cái đường nào đi đến trường học không, thì quý vị thấy rằng những cái câu nói đó nó hình như là đúng theo như mà ở trong trường học mà dạy, nó không có chủ ngữ, không có vị ngữ, nó không biết là hỏi một cái người nào. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc những cái bảng hiệu để cũng sai nữa. Có một thời gian đó quý vị thấy rằng có những cái bảng hiệu để là alo, quý vị còn nghe không? Dạ, lại âm thanh của chúng tôi chưa? Ủa, sao kỳ vậy đó? Dạ, 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 cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ đường truyền bị gián đoạn. Quý vị thấy rằng có những lúc đó, những cái bảng tín hiệu mà người ta để nó còn sai nữa. Thí dụ như là đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Thì quý vị thấy rằng lúc đó, khi mà mình có những người nước ngoài, người ta đang học, người ta đang học về cái tiếng Việt, người ta nhìn người ta thấy rằng một cái câu riêng gì đó rồi nó không có chủ từ, nó không có làm sáng tỏ, rồi nhìn xung quanh cái quang cảnh đó, thì ở trên đường đó, thì cũng có những người nông dân, người ta đang tự nhiên ruộng nó đi lên, rồi cũng có xe cộ chạy qua chạy lại, rồi cũng có bò trâu bò nó đi ở trên đường vân vân. Thì mình khi mà mình đọc vào những người đó, người ta đọc vào là đường bắt buộc là đội mũ bảo hiểm, thì lúc đó người ta không có hiểu gì hết quý vị. Thành ra sau này những cái tấm bản nó được sửa lại là đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe gắn máy. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi có những người người ta nói những cái câu mình nghe mình thấy rằng hình như là nó là giống một cái gì mà nó lửng lửng, nó không có đâu vào đâu. Thì mình thật sự mình khi mà mình nhìn hoặc là mình nghe những cái âm thanh hoặc là mình thấy những sự kiện đó, thì mình biết được cái tánh tình con người đó là không phải là cái sự ngay thẳng, nhưng mà do một cái sự mà cẩu thả, hoặc là do một cái tánh tình mà thường thường mình thấy rằng như là một có một cái sự lập dị nói dịu ngọt, mà thật sự cái người đang nói lời dịu ngọt đó là có tâm tốt, nói với một cái tâm vô tham, vô sân. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc cái người thầy khuyên những vị học trò ráng cố gắng tu học, hoặc là người cha người mẹ dạy con cái, khuyên răn con cái phải ráng cố gắng học hành cho nó thuộc bài, hoặc là cho nó có một cái sự tốt đàng hoàng. Thì quý vị thấy rằng ở trong đó thì cái lời nói dịu ngọt đó thì do mình học ở trong kinh điển thì mình thấy rằng là do cái tâm từ hoặc là có cái lòng bi mẫn đối với cái người mà đối diện của mình, nên có cái sự mà khuyên răn. Có những trường hợp, có những người người ta nói những cái lời mà phải nói là nói những cái lời đường mật. Quý vị thấy rằng có khi người ta có những cái lời đường mật, nhưng mà cái lời đó nó không phải là xuất phát từ một cái tâm từ, hoặc là xuất phát từ ở lòng bi mẫn. Quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là người ta muốn mượn tiền, người ta muốn mượn tiền một người nào đó, hoặc là người ta muốn nhờ một cái người nào đó giúp, hoặc là người ta muốn có một cái sự mà thay đen đổi trắng gì đó. Thành ra lúc đó người ta có những cái lời nói mình nghe nó rất là đường mật. Cái này thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình thật sự ra khi mà mình nói thẳng thì nó sẽ bức lòng. Mình nói thẳng nó sẽ bức lòng. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi vô tình mình đứng ở một cái khía cạnh nào, mình nghe có những người ta nói như sao. Người ta nói với những cô gái, người ta nói rằng có lần đó chúng tôi nghe thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình là một người con gái, mình nghe những cái lời này chắc mình không thể nào mà mình cầm lòng được. Quý vị biết có lần chúng tôi nghe rằng cái ông nói với một cô gái đó, thôi anh già rồi, anh lớn tuổi rồi, em thương anh đi, rồi vài năm nữa anh chết rồi thì còn nhiều tài sản anh để lại cho em hết. Thì quý vị biết rằng những cái lúc đó chúng tôi đứng gần ngay chỗ đó, chúng tôi nghe, chúng tôi nghĩ trời, mấy cái người con gái này, người ta nghe được những cái câu này mà người ta cầm lòng được thì phải nói rằng những người này rất là hay. Chứ nếu mà thật sự ra đó, nếu mà mình là một cái người nữ mà mình nghe những cái câu này thì quý vị thấy rằng cũng rất là khó cầm lòng. Vì sao vậy quý vị? Vì thường thường quý vị thấy rằng đối với vật chất nó sẽ làm cho cái con người mình nó dễ chiêu lòng, hoặc là những cái lời nói ngọt nó dễ làm cho cái tâm của con người mình nó siêu theo cái lời nói đó. Và cũng ngược lại quý vị, những cái lời nói mà cọc cằn hay là thô lỗ thì thường thường nó cũng vậy, nó cũng làm cho tâm của con người mình bị buồn, bị khó chịu. Và mình cứ chú tâm vào những cái lời nói đó hoài. Vậy thì ở trong cái phần thảo luận này đó, thì đối với những cái lời nói ngọt ngào thì chưa chắc, chưa hẳn rằng là cái người đang nói đó người ta có một cái tâm tốt, mà nó phải tùy theo cái trường hợp, hoặc là tùy theo cái sự kiện mà nó đang xảy ra, thì lúc đó thì chúng ta mới biết được. Vậy thì có những cái trường hợp nó thật sự là tốt, nhưng mà có những cái trường hợp là nó không phải tốt, mà do một cái sự mà phải nói rằng là một cái sự như là giống như là gian trá. Còn đối với cái người mà nói những cái lời mà thẳng thắn quá, y như là cái câu nói mà thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, thì những người mà khi mà người ta nói những cái câu đó thì cũng chưa hẳn là những người đó đều là những người xấu. Ở trong cái trường hợp này mình phải suy xét, tìm hiểu coi ở trong khi đó nó dựa theo cái trường hợp nào, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái người đó là có thật lòng, cái tánh tình thẳng thắn, hay là tại con người thô kệch, thành ra phát ra những cái lời nói nó không có được dịu ngọt. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin kính tỉnh thượng tọa Nhật Đặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, chúng tôi đã nhận được tin là thượng tọa Nhật Đặng đã rời Rum. Và hình như là chúng tôi thấy quý vị đảnh lễ Đại Đức Tây Quyền, chắc có Đại Đức Tây Quyền mới vừa vào Rum và xa thống ngày hôm nay thì rất là quan thị. Có lúc thì vắng thượng tọa Nhật Đặng thì sư phụ Tề Siêu xuất hiện, và khi mà sư phụ Tề Siêu vắng rồi thì đến thượng tọa Nhật Đặng sẽ xuất hiện. Còn bây giờ thì nhị vị đó đã vắng khỏi Rum rồi, thì Đại Đức Tuệ Quyền mới vừa quan lâm vào Rum, do đó chúng con rất là mừng, xin xa thú Đại Đức Tuệ Quyền. Bây giờ thì Tiếp theo cái phần thảo luận thì xin thỉnh đại đức Huệ Tiến thảo luận dùm câu số 3. Thì quý vị MC hãy post lên cho chúng tôi nhìn thấy câu số 3 để thỉnh đại đức Huệ Tiến thảo luận. Nhà con kính đảnh lễ đại đức Tề Quyền, con thỉnh đại đức Quan Hỷ chờ đợi trong giây lát để thảo luận cho đại chúng trong Zoom được nghe. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Sao không có thấy ai hết? Không có thấy ai đưa câu thảo luận lên hết? Alo? Alo? Dạ, cái đường internet của chúng tôi hôm nay nó bị cái gì đó. Bây giờ thì tiếp theo các phần thảo luận của buổi học ngày hôm nay đến câu số 3, thỉnh đại đức Huệ Tiến. Ở trong câu số 3 này hỏi rằng là lời nói hiền thiện có nhất thiết là lời nói nhu hòa hay không? Xin thỉnh đại đức Huệ Tiến hoàn thị thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-ha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong Zoom. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Đại Đức là cái câu hỏi của Đại Đức lời nói hiền thiện có nhất thiết là lời nói nhu hòa hay không? Thì đối với chúng ta hiểu được đó, cái việc mà nếu như chúng ta giao tiếp với một cái người nào mà cái người đó nói một cái lời hiền thiện, nghe nó thì êm tai, nghe nó lọt nhĩ và nghe nó rất là quan hỷ, thì cái lời nói đó mình cho đó là cái lời nói nhu hòa. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Alo? Dạ, dạ, cảm ơn cô Dương Hạnh. Dạ, và như vậy đó thì chúng ta có thể nói hai phương diện, hai khía cạnh. Một là cái lời nói hiền thiện đó nó xuất phát từ cái nhân vật nào nói. Ví như ngày xưa thời Đức Phật có một cái vị trưởng lão, ngài là bậc A-la-hán, trong tâm của ngài không còn cái phiền não, ngài không còn tham, ngài không còn sân, ngài không còn si, ngài không có còn phiền não, nhưng vì trong 500 kiếp ngài làm một cái vị gia chủ, do đó cái tâm của ngài đó trong cái thường cần y duyên mà 500 kiếp quá khứ ngài đã từng làm một cái vị phú hộ như vậy, ngài luôn la rầy quở mắng những người đầy tớ trong cái nhà của ngài, do đó cái thường cần y duyên ngài đã nói chuyện với chư tăng không có được im tai, cái lời nói của ngài không có được nhu hòa, và chính ngay lúc đó chư tăng lấy làm mà không có được quan hỷ, và các vị đó trình bạch cái sự việc lên Đức Thế Tôn. Và sau khi Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng con trai của Như Lai đã không còn cái quế nhiễm, không còn cái phiền não, do không còn quế nhiễm, không còn cái phiền não, thì như vậy cái lời nói của cái vị tỳ kheo đó thì không có cho rằng cái lời nói đó là cái lời nói hiền thiện thật. Nhưng mà với cái tâm của cái vị A-la-hán rồi đó, thì cái vị A-la-hán sẽ không bao giờ có khởi lên cái sự phiền hận hay là cái sự sân hận hoặc là bất bình, hoặc là làm cho cái tâm của cái vị đó bị u não, bị nhiệt não. Nhưng cái lời nói hiền thiện không được cái vị A-la-hán trưởng lão đó, ngài nói một cách nhu hòa. Bởi vì đối với cái người phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta còn cái phiền não, do đó chúng ta cần phải có cái sự tu tập. Do có cái sự tu tập, cho nên những cái lời nói hay là những cái hành động, những cái cử chỉ, oai nghi tế hạnh, một cái vị xuất gia, một cái vị tỳ kheo, một cái vị sa di, hay là một cái vị hành giả mà đang nỗ lực tu tập, tự rèn luyện lấy chính bản thân mình, và cái vị đó cũng tự nhắc nhở mình phải làm như thế nào, lời nói của mình phải được hiền thiện, phải được nhu hòa, và biết kính trọng các bậc trưởng lão, các bậc sa môn, các bậc bà la môn, vân vân. Thì như vậy, đối với một cái người còn phiền não, thì cái người đó đang thực hành những cái lời nói hiền thiện và cái lời nói nhu hòa, để cho tâm của cái vị đó có được một cái sự an lạc, và sẽ không bị hội chúng, không bị những người có trí quở trách đối với cái một cái bậc xuất gia hay là một cái người tại gia cư sĩ mà đối diện hoặc đối phó với lại những cái tình huống khi mà phải đi giao tiếp ở ngoài xã hội. Thì như vậy, cái lời nói hiền thiện không có phải là cái lời nói nhất thiết là nhu hòa như là cái lời nói của cái vị trưởng lão mà đắc được đạo quả A-la-hán, nhưng mà do cái thường cận ưu duyên. Nên nhớ rằng cái thường cận ưu duyên đó chỉ có trường hợp là một bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật của chúng ta đó, thì ngài mới có thể là cái tiền thiên tật thân và khẩu của bậc toàn giác, chánh đẳng chánh giác sẽ không còn. Nhưng đối với một vị A-la-hán thinh văn bình thường, thì như vậy cái vị này vẫn còn có thể có cái tiền thiên tật. Do cái tiền thiên tật như vậy, cho nên ngài trưởng lão A-la-hán đó, ngài mới có những cái lời nói, nó gọi là cái lời nói cọc lốc, không có được êm tai, không có được nhu hòa, làm cho cái người nghe lấy làm bất mãn. Như vậy cái lời nói mà hiền thiện làm cho cái tâm tư, tình cảm của một đối phương, của một chúng sanh, cái đối phương và cái chúng sanh đó có được cái sự thân tình và có được cái sự tiếp đón nồng hậu. Nhưng đối với cái sự hiền thiện đó thì không có phải nhất thiết là những cái lời nói nó phải nhã nhặn hay là nó nhu hòa. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính nêu lên. Đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái câu thảo luận ở nơi đây, và kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đại đức Phật Tính đã trở vào. Như vậy thì dạ, kính bạch đại đức có nghe rõ không ạ? Nếu như đại đức có nghe rõ, đại đức quan hỷ cho biết. Dạ, và kính thỉnh đại đức quan hỷ trở lại để cái buổi thảo luận ngày hôm nay được hoàn tất. Xin kính thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xà thú xà thú đại đức quý tín đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa. đối với đại đức Tề Quy. Con kính đảnh lễ đại đức Tề Quy một lần nữa. Con không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con xin thỉnh đại đức quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Hôm nay cái đường truyền thì chắc là trục trặc, và do đó không biết các vị giảng sư được rõ hay không. Dạ, con cháu con đã thấy bàn tay của đại đức Tề Quyền rồi. Ở trong cái câu số 4 này thì muốn thỉnh đại đức thảo luận giùm. Có người thì sống hàng ngày rất là cực khổ, nhưng mà khách đến thì đem tất cả cái tốt nhất ra để tiếp đãi. Như vậy thì có sự tệ với bản thân và người ở trong nhà hay chăng? Thì cái điều này thật sự để Đức thấy những cái trường hợp này nó cũng diễn ra rất là nhiều ở trong cái đời sống mình. Có những người người ta rất là kham khổ với những người xung quanh mình, và ngay cả bản thân người đó người ta cũng kham khổ dữ lắm. Nhưng mà khi mà có khách đến thì người ta phải nói rằng là cũng như là người ta tiếp đãi phải nói là hết mình, cũng như là có cái gì là đem ra tiếp đãi hết. Như vậy thì đối với bản thân người đó thì có xử quá tệ hay không, hoặc là những người nhà, những người xung quanh thì người đó xử như vậy thì nó có như là có chuộng người mới mà không có thích người cũ hay không. Thì con xin thỉnh đại đức quản lý. Và có lẽ đại đức sẽ đọc được cái câu thảo luận số 4 tỉnh để trả lời.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, dạ thưa nghe rõ không à? Dạ cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn đại đức Bụt Tiến. Cô Như Quỳnh cùng đại chúng mô Phật, bởi vì chúng tôi cũng không nghe luôn, nhưng điều mình nghĩ rằng là đã post câu hỏi thì chắc như thế là ổn. Cho mô Phật chúng tôi sẽ mang cho thế nó được rõ. Dạ. Kính lễ đến đại đức Pháp Tính, đại đức Nguyễn Tiến, đại đức Phúc Hương, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tăng đại quý sư cô cùng chư Phật tử. Thành kính đến lễ đến đức Phật, đến đức Pháp, đến đức Tăng. Kính thưa quý vị, có một câu thảo luận hỏi rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất là cực khổ, nhưng khi khách đến thì chúng ta đem tất cả những thứ tốt nhất để thết đãi, như vậy có sự tệ với bản thân và người trong nhà chăng? Đây là một câu hỏi rất đặc biệt. Ở trong cuộc đời này nó có những con người như thế này quý vị. Một á, tức là họ keo kiệt bỏng sản với chính bản thân và người khác. Và có những người keo kiệt với chính bản thân, nhưng họ có thể họ thết đãi, họ có thể họ có cái sự chiêu đãi đối với những người khác. Rồi có những người vừa chiêu đãi mình và cũng vừa chiêu đãi người, tức vừa lo cho chính mình và cũng lo cho người, hay là vừa lo cho người thân của mình cũng vừa lo cho người thân của người. Ở đây ngoài trừ một hình thái đặc biệt thôi, bởi vì người ta vì muốn có một niềm tin, người ta chắc móc, người ta dè sẻn để người ta gom góp để người ta cúng dường đến Tam Bảo, thì cái điều đó là tốt. Còn tất cả mọi cái mà chúng ta dè chừng với bản thân mình, chúng ta tiết kiệm đối với bản thân mình, chúng ta keo kiệt với bản thân mình, với những người thân của chúng ta, với những thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, cô dì chú cháu chắc vân vân, mà chúng ta không có xả tài với chính họ, mà chúng ta lại đem ra thết đãi với những người khác, thì những người như thế này thì cũng không được người trí tán thán. Bởi vì cái việc làm này, cái gì cũng vậy, tinh thần của Đức Phật chúng ta nhớ lợi mình lợi người mới làm. Chứ nếu mà lợi cho người mà hại cho mình, hại cho quyến thuộc của mình, thì chúng ta cũng vẫn không nên làm. Mà nếu như chúng ta chỉ lo cho quyến thuộc của chúng ta không, chúng ta chỉ lo cho người thân của chúng ta, hay chúng ta chỉ lo cho chính chúng ta không, mà chúng ta không biết quan tâm đối với những người khác thì cũng đúng. Bởi vì cái bổn phận và trách nhiệm Đức Phật ngài dạy, chúng ta sẽ sử dụng cái tiền của chính mình là sau khi nuôi sống bản thân, đó cho những người thân của mình, và chúng ta biết chôn cổ để dành, chúng ta biết chia sẻ với những người khác có cái hoàn cảnh nó đau khổ, những hoàn cảnh nó thiếu thốn, hay chúng ta có cái sự kính lễ cúng dường, vân vân. Thì đó chính là cái gì? Cái hành động tốt mà tinh thần Đức Phật đã dạy như vậy đó, chứ không phải cái nhiêu kiểu như mà chúng ta nói rằng là coi như là chắc máu gầy cho người ta uống cầm hơi rồi mình chết luôn, hay hoặc là mình nhịn ăn nhịn khát nhịn đói để rồi là mình lo cho người, mình không cần thiết đến bản thân của mình, thì như vậy người ấy cũng không có một cái sự chu tất của chính mình. Một trong những cái chúng ta nhớ, trước nhất lo cho mình, và sau khi ổn định xong hãy nhớ lo cho người. Nhắc cái này chắc quý vị, tất cả quý vị đều nhớ khi chúng ta đi máy bay nha. Khi mà có sự cố gì đó thì chúng ta phải đeo cái bình coi như áp suất không khí trước, rồi sau đó chúng ta mới giúp cho trẻ hay giúp cho người khác. Sau khi chúng ta giúp chúng ta trước rồi chúng ta giúp cho người. Nói như vậy, không phải là lo cho mình trước, mà chính chúng ta đã có rồi, chúng ta không có bị lúng túng. Đến khi chúng ta lo cho họ và chúng ta đang coi như là ngáp nữa thì cả hai đều chết. Đây là một điều mà chúng ta tuy chỉ một cái điều đơn giản thôi. Nhiều khi là áp suất không khí nó thay đổi, hay là những lúc mà chúng ta thấy là máy bay có sự cố gì mà phải đáp xuống ở dưới biển vân vân, thì chúng ta mặc cái áo phao, ít nhất chúng ta mặc áo phao cho ta. Sau khi chúng ta lo cho chúng ta xong, chúng ta sẽ lo cho người nó chu toàn hơn. Đây là cái tinh thần trí tuệ mà chúng ta biết phải tự, trong cuộc sống này chúng ta phải tự biết lo như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng là mình cực khổ, mình sống, mình nghèo, mình đói khát, coi như là mình nhịn cái đó mình để cho người. Thì như thế, điều thứ nhất á, là nếu như cái đó nó là một cái điều mà đốt ít nên để cho cộng đồng, để cho xã hội hay Phật Pháp, thì cái đó chúng ta nên làm. Bởi vì chỉ một sự hy sinh của chính mình thôi mà cả thảy được tốt đẹp. Chứ còn nếu như chỉ là một người khác mà hại cho, chỉ là một cá thể nào đó mà hại cho mình, hại cho gia đình, thì cái đó chính là chúng ta thường, những người này là những người bị một cái ái luyến mà nó đem ra hành xử, chứ sự thật là họ cũng chẳng có tốt lành gì. Chẳng hạn gì họ thương, họ mến, họ thích người đó, đến khi khổ đau bao nhiêu của tiền, coi như là cất giấu bao nhiêu năm nay, nhưng vì thương người đó, vì thích, vì mến người đó, cho đem ra để cho, đem ra giao cho người đó, hay là cho người đó, hay là hiến tặng cho người đó, vân vân. Thì cái hành động này là hành động của ái trói buộc. Thì cái điều này là chắc chắn chúng ta thấy nó không phải là một hành động của một cái coi như là purisa, tức là của người có cái trí tuệ, hay người hiểu biết, hay con người có một cách sống hết sức là căn bản. Nói như vậy, không phải là chúng ta bằng cách, tức là chúng ta chủ nghĩa cá nhân, hay là chúng ta lo cho phận mình, hay lo cho quyến thuộc của mình, và chúng ta không có nghĩ tưởng đến những cái người khác. Xin nhắc lại, đây là một việc làm mà điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cái gì? Phải hiểu biết. Điều thứ nhất, nếu như cái người khách đó, tiếp đãi người khách đó, mà người khách đó được đầy đủ, mà chúng ta sống chúng ta khổ đau, thì chúng ta mang ra cho người khách đó thì nó cũng không có cái gì gọi là hay là tốt, mà chính chúng ta đã phải đau khổ, và đồng loại của chúng ta là những người thân của chúng ta, những người trong nhà, họ phải đau khổ. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Nếu như một mình không nói, mà có người thân trong nhà là phải xét lại. Mà nếu như người khách đó là những người khách cũng cùng hoàn cảnh như chính chúng ta thì không nói. Những người khách đó nếu như họ hơn chúng ta, cũng cái điều này nhiều khi vì cái sĩ diện, hay nhiều khi vì một cái điều kiện này điều kiện nọ mà chúng ta đem ra, thì những người đó chẳng qua che chắn cái ngã chấp, cái sĩ diện, cái bệnh sĩ của chính mình, thì người đó đau khổ thì ở đây không nói. Nhưng muốn nói rằng là một người mà hành động mà chúng ta cứ tốt với người ngoài mà không tốt với người nhà, cái điều đó cũng sai. Cũng như một người mà, kính thưa quý vị, họ biết chăm sóc chính họ, hay nói đơn giản hơn, họ biết bố thí cho chính họ, họ biết xử sự với chính cái bản thân của chính họ, thì họ sẽ biết cách xử sự với người khác. Còn nếu như người nào mà coi như là không biết cách xử sự với chính mình, không có biết đối đãi với chính mình, không có biết cái tâm tư với chính mình, thì cái sự đối đãi một cách tốt đẹp với những người khác thì cái đó nó chỉ là màu mè, mà cái đó nó chỉ là giả tạm, cái đó chỉ là đắp tô che chắn để đi qua, chứ không phải là một tinh thần tốt. Bởi chính họ xử tệ với người thân mình, và họ là sự tốt với người, thì như vậy thì đứng trên tinh thần Phật pháp nó không có thể chấp nhận được. À, chúng ta nhớ thí dụ như á, khi mà sau khi làm cái gì làm, nhưng chúng ta nhớ cuối cùng Đức Phật ngài vẫn hướng về hai cái bậc ân nghĩa sanh thành cao cả, đó chính là Bà Hoàng Hậu Ma Gia và Đức Vua Tịnh Phạn. Chúng ta thấy Đức Phật sau một thời gian bắt đầu ngài đi đến trực tiếp nơi cung trời Đạo Lợi để thuyết pháp cho Phật mẫu nghe, cho bà Ma Gia nghe. Và kính thưa quý vị, giờ phút cuối cùng mà Vua Tịnh Phạn bệnh hoạn, và sau khi Vua Tịnh Phạn viên tịch thì cũng chính Đức Phật ngài là cầm cái bó đuốc để ngài châm cái ngọn lửa. Vì chúng tôi nhớ rằng thuật là cái câu chuyện, tức là chính Đức Phật ngài mà đi lau chùi, ngài đi tạm gọi tức là ngài đi săn sóc cho Đức Vua Tịnh Phạn, thì lúc đó ngài sẽ là Phật mới bạch Thế Tôn. Đây những điều này chúng con làm được rồi, khỏi cần phải di thân mà Đức Thế Tôn phải làm như vậy. Đọc cái đoạn văn này cảm động lắm quý vị. Thì chính Đức Phật ngài để lại cho đời một tấm gương hết sức là tốt đẹp. Này Sariputta, đây là bổn phận, đây là trách nhiệm của Như Lai. Vua Tịnh Phạn từ tiền thân rất nhiều lần đã hộ giúp Như Lai trong tinh thần của pháp, để Như Lai có đầy đủ pháp độ. Và nhiều lần trong tiền kiếp, bà Ma Gia và bà Đức Vua Tịnh Phạn cũng là cha là mẹ của Đức Bồ Tát, và cho đến cái kiếp cuối cùng cũng là thế. Và kính thưa quý vị, cũng như là lúc chúng ta nhớ mà đi về mà tới thế độ bà Gia Du Đà La đó, thì chính Đức Phật ngài biết rằng nếu như mà ngài mà không đi vào, bà ta buồn chán, bà ta có thể vỡ tim á. Thì chính Đức Phật ngài đi vào và ngài nhiếp phục, từ cái ái nó chuyển qua đến cái tâm thành kính đến Đức Phật. Bà Gia Du Đà La bà chỉ nè, Rahula, đó là cha ngươi đó. Đó là cha ngươi, ngươi đi ra xin cái người đó cái của quý của báo đi. Bởi vì bà biết rằng Phật không có cửa quý cửa báo, nhưng bà bảo rau lá ra sinh. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật biết cái tâm của bà Gia Du Đà La, tâm gọi tức là gài cái thế cho Phật như vậy. Thì kính thưa quý vị, khi mà rau lá ra, Đức Phật ngài cảm hóa bằng thất thánh sản. Rau lá, thất thánh tài của quý ta cho, tàm tài văn quý thúy tuệ, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua. Bởi vì nghiệp cả này, tài sản này là thánh sản, tài sản này là tài sản vô giá và tài sản bất diệt. Còn là vua, là chúa, là điện cung vàng điện ngọc, đó chỉ là ở một kiếp này rồi sẽ kết thúc. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng chính Đức Phật ngài cũng đã xử sự hết với tất cả những cái người thân của ngài, chứ không phải là ngài không có cách xử sự với người thân của chính ngài, và ngài ban bố cho chúng sinh. Mà một người nếu như mà vì cứ lo cho, xin lỗi, cứ gò ép bản thân mình mà xử tốt với người khác, thì người đó cũng sẽ chưa chắc tốt. Ngoại trừ chúng tôi nói ngoại trừ, thứ nhất là tâm của vị Bồ Tát vì chịu thiệt phần mình để cho cả thải, để cầu đạo giải thoát và sau đó cứu giúp cho nhân loại, cứu giúp cho muôn loài. Hay là chúng ta bòn chắc, chúng ta nhịn ăn nhịn khát nhịn đói để chúng ta có thể chúng ta làm một công đức gì lớn lao để cúng dường đến Tam Bảo, thì cái điều đó là điều hết sức tốt đẹp. Còn bằng ngược lại, tất cả mọi thứ đều sẽ là không, không có có đúng trên tinh thần mà Phật pháp. Bởi vì làm cái gì, xin nhắc lại, lợi cho mình mà lợi cho người. Cho nên chính Đức Phật ngài cũng vậy, ngài làm những việc gì, cái hành động và việc làm đó lợi cho cả hai, lợi cho đại chúng, lợi cho chung, ngài mới làm. Còn nếu như làm việc mà chỉ cho lại một phương bờ nào thì ngài cũng không làm. Còn cái việc mà chúng tôi dẫn trích qua một cái đoạn như vậy để nhằm nói cho quý vị nghe, đó tức là minh chứng, tức là Đức Phật ngài cũng vừa làm, khi ngài tế độ cho chúng sinh thì ngài cũng tế độ hết cho quyến thuộc của chính ngài với những người hữu duyên, và sau đó ngài tiếp tục ngài ngài tế độ. Dạ, xin có đôi điều xin trả lời câu thảo luận như vậy. Ngày tiếp theo còn một câu nữa, câu này có lẽ xin quý vị, chắc có lẽ quý vị đưa lên luôn chắc khỏi mất công để Đức Phật tính, để chúng tôi sẽ trả lời để nhằm kết thúc câu hỏi luôn. Không biết để Đức Phật tính trả đâu mất tiêu, không biết quý vị đưa lên cho chúng tôi, cho để chúng tôi trả lời luôn ạ. Câu thảo luận tiếp theo là lấy cái thịnh tình tiếp đãi khách viếng có nên tùy người hay tất cả đều nên thân tình. Ở đây chính là một cái tâm lý mà có đòi hỏi cái điều này, mà chúng ta cho rằng ví dụ như bây giờ là có một sự thất đãi cái hài thịnh tình, tức là có một cái sự cung đón, có một sự tiếp rước hết sức là long trọng, thì cái điều này là do tâm của mọi người, và phải nói rằng là do cái vị thế của mọi người. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng là ai cũng như ai được, hay là làm có một cách bình thường được, cái điều đó chưa chắc. Nhiều khi hôm nay có một vị đạo cao đức trọng, có một vị thánh hiền, có một vị giới lực trong sạch, khi chúng ta đến để chúng ta lễ bái cúng dường, hay đến đây để vì một cái, hay hoặc là có chư tôn đức tăng đến quý ngài để đến đây để thuyết giảng pháp, đến đây để dạy đạo, thì cái sự thích đãi đó nó đặc biệt. Còn một người bạn của chúng ta đến, chúng ta cũng vẫn tiếp đãi, nhưng cái sự tiếp đãi nó có thịnh tình hay không là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình mình. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, ở đây muốn nói rằng khi mà có chư tăng đến thì bởi chính chư tăng nó, ở trên thần của Phật giáo Bắc Kỳ người ta cho rằng là tăng đáo Phật lai đó, thì khi chư tăng đến nhà như là Phật đến. Và chúng ta tiếp tăng đó không phải là tiếp với ông sư ông thầy đó, mà tiếp cái hình bóng của Phật Đà ngự vào nhà của chúng ta. Cho nên cái điều này là phải có một sự thịnh tình, phải có một cái sự cung kính tuyệt đối, và có một sự tôn trọng tuyệt đối. Cũng như chúng ta nhớ, thí dụ như bình thường ông sư đó bình thường không có chuyện gì, nhưng khi thỉnh sư giảng pháp là chúng ta phải cái gì, phải kính pháp, phải kính sư là một. Nhưng ngoài ra cái đó cao cả hơn nữa chính là kính pháp. Bởi vì chính kính pháp này, ngày xưa các bậc thánh hiền người ta cũng kính pháp, ngày hôm nay chúng ta cũng biết kính pháp. Đó là sự tôn trọng đối với pháp bảo, sự tôn trọng đối với Phật ngôn, những lời dạy mà Đức Phật ngài đã thực chứng, ngài đã thực hành. Đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ, chứ không phải tất cả ai thì chúng ta cũng đem ra chúng ta tiếp đãi một cách thịnh tình như vậy, không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện. Cái này sự thật mà nói như vậy, không có đủ điều ca thời gian và đủ điều kiện. Còn nếu như cái cách xử sự nó công bằng, cách xử sự nó không thiên vị là cách khác. Còn cách tiếp đãi lấy cái thịnh tình khi mà có khách đến hay là có cái người đặc biệt đến, thì cái điều này chúng ta phải có một cái điều này là chính ở trong luật cũng vậy. Thí dụ như nếu như mà có pháp luật can dự thì chúng ta phải có cách xử sự khác. Thí dụ như một quan chức lớn đến viếng thăm một cái ngôi tự viện, ngôi chùa, là chư tăng phải có một cái sự sắp xếp một cách đặc biệt. Người ta, bởi vì người ta nguyên thủ quốc gia, một yếu nhân. Còn nếu như là một Phật tử bình thường đến cũng là tiếp đãi, đến cũng là có tỏ ra cái sự thịnh tình, nhưng chưa chắc rằng cái sự thịnh tình đó, chưa chắc rằng cái điều sẽ được long trọng. Bởi vì do theo một cái điều kiện và hoàn cảnh của chính nó. Không phải là chúng ta mua chuộc lòng người hay là cái gì, nhưng cái điều đây là đối tượng mà đại diện cho yếu nhân của quốc gia, là một con người được tổ chức, được nhân dân, được dân chúng đó người ta đề cử lên, thì đó là người đại diện. Thí dụ đi tới mà chúng ta không có sự tiếp đón thì điều đó là không được. Đó là một người đặc biệt, thì những cái điều này là chắc chắn rằng phải có những cái tình huống đặc biệt. Đây cũng chính là tùy người. Cho nên tất cả không phải ai cũng sẽ được sẽ được đón nhận cái sự thân tình. Và cái đón nhận cái sự thân tình này là theo, xin nhắc lại là hoàn cảnh và cái điều kiện. Nếu như có được thì chúng ta tất cả tất đã cái thịnh tình để họ có thể khuất phục, hay để chúng ta có thể là chúng ta tế độ họ, hay chúng ta có thể dạy dỗ họ, thì tùy theo cái tinh thần của chính, của chính tất cả những người mà tu tập, tất cả những người mà có cái sự tiếp đãi, có cái sự cư xử với nhau. Chắc chắn rằng tất cả chúng ta cũng vậy, chứ không riêng vì một ai. Cái thịnh tình khi mà có khách đến viếng thì tùy người, nhưng tùy người đây là chúng ta phải biết tùy người, chứ không phải là chúng ta phân biệt người để rồi chúng ta có sự đối đãi một bên thì quá khinh, một bên thì quá trọng, một bên thì quá lớn, một bên thì quá hẹp, thì cũng không nên. Mà phải làm một cái gì đó nó tương đối. Một mặt thì chúng ta đưa kẻ rước người đưa, cùng một mặt thì xua đuổi, một mặt thì bỏ lơ người ta, không có quan tâm người ta. Như vậy thì cái tư cách đó cũng không phải là một tư cách tốt đẹp, không phải tư cách của người đệ tử Phật. Mà có những cái tình huống, có những cái tùy người, có những cái tình huống đặc biệt, nhưng những tình huống khác thì chúng ta sẽ xử sự cũng đồng điều. Đây là cái ý vị cần phải nắm, chứ đừng còn tất cả chúng ta lo cho một cái phần nào đó, chúng ta chỉ chú ý một sự tuyệt đối đó, còn tất cả mọi thứ khác thì chúng ta đều bỏ lơ hết, chúng ta đều không quan tâm, thì đây là một điều cũng thiếu sót. Nếu như nói trong cái vấn đề mà tiếp đãi, trong cái giao tiếp, trong cái sự sinh hoạt, trong cái hoạt động giao tiếp thì phải khéo, phải cái sự tiếp đón nó mang tính, tức là nhiều khi á, quý vị biết là cả một nhóm người mà không được chung sống, chỉ một người mà chung sống Bát Nhã và xếp thẳng hàng, đâu phải ai cũng được chung sống Bát Nhã. Nếu ở tổ chức ở chùa, đâu phải coi như là cung nghinh chung sống Bát Nhã, ba hội chung sống Bát Nhã đâu. Dạ, thì vì vậy cho nên đây là một điều mà chúng ta phải tự có một cái có cái sự xử lý tình huống. Cũng như thí dụ như quý vị biết là nhiều lần mà khi mà giảng pháp, quý vị biết hả, là chỉ là ba hội chúng đóng Bát Nhã, người ta đem Phật từ trong ra ngoài, đó là người ta kỉnh pháp chứ phải là kỉnh mình. Vị pháp sư phải biết người ta kỉnh là kỉnh pháp, phải biết nói đúng pháp, phải biết nói chính xác, và nó biết nói để mang đến lợi ích cho người nghe. Dạ, xin có đôi điều xin trình bày cái câu thảo luận sau cùng là như vậy. Tiếp theo kính thỉnh để Đức Pháp Tính Văn Hỷ quay trở lại room để đúc kết chương trình của room hôm nay. Đức Pháp Tính có mặt trước room không ạ? Và còn không thì chúng tôi sẽ đúc kết chương trình. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận sau cùng của chúng tôi cũng là kết thúc cái chương trình thảo luận sinh hoạt của room Phật Pháp Bố Thí Tham Má vào ngày hôm nay. Vào ngày mai chúng ta sẽ nghe vẫn tiếp tục cái hai pháp ở trong kinh Phúng Tụng Sanghi-ti-su-ta, vô hại và từ ái, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Xin kính đảnh lễ đến chư tăng và tri ân các ngài, và kính chào toàn thể chư Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một đêm an lành, một ngày an lành. Dạ. Tiếp theo xin trân trọng kính mời hình như cô Nhật Quỳnh phải không ạ, hay là cô Ngô Đức Hạnh, các vị trong ban điều hành, và mời cô Tính Hạnh lên cảm tạ chư tăng và để kinh hồi hướng và sau đó đóng room. Dạ, xin kính đảnh lễ chư tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá.
Tri ân đại đức Thế Huyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức Tề Huyền. Dạ, con kính hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah, 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 yeah.